Người nào khác có câu hỏi cũng xin ngồi lên đây ngồi sát hàng để tăng tiết kiệm thời gian. Mời chị Nguyễn.
Hồi trước cái thầy con đi vượt biên á, có một ông thầy đó kêu là ông Bình Liên ở Nha Trang, cư sĩ tại gia, ông cho con cái năm trên năm này, nói mấy sao mày cần á, để con đi xong qua biển, thì qua con đi dưỡng này là 5 năm rồi, còn bây giờ con tháng vừa rồi con về con gặp lại thầy đó, con gỡ trả thầy lại cái năm này, nhưng mà nghe bà con nói là thầy đó đi lên nước ngoài rồi, sẵn con có duyên gặp thầy đây thì con có cái năm này để hỏi ý kiến thầy con nên làm như thế nào.
Tại sao ông cho con cái năm này, con hiểu không?
Con không biết.
Hiểu tại sao người ta cho cái năm này cho con?
Ông nói con có duyên với ông này.
Có duyên với ông cho cái năm này.
Dạ.
Là ông đó ông có ý xây dựng đức tin của con.
Dạ.
À, ông nói con giữ cái năm này, con sẽ đi lọt qua cửa biển, phải không?
Dạ.
Đó, con mới nắm cái này tin. Ông nói tôi vượt khỏi thâm biển thì cái đức tin của con được thông, chứ không phải cái này thông. Nhưng mà ông mượn cái vật chất lấy cái đức tin của con, chứ không có gì. Cái này nó có gì?
Dạ.
cái đức tin con, cái đức tin của con.
Dạ.
À, bây giờ như ngày mai con muốn đi mua chiếc xe hơn, con tới hỏi thầy, thầy nói con cứ việc đi, tới đó sẽ có người ta biết cả con. Và tại sao từ hồi khi mà con hỏi là con muốn cái đức tin lúc đó con thánh diện con đi tới, tại sao không có người ta tiếp đón đem tiền đưa người ta con chứ có gì đâu? Tại sao con không biết làm? Tại vì con thiếu thanh tịnh, con phải đi hỏi. À, đi nhờ, cái chuyện không có đáng không à. Mấy ông thầy bói làm chuyện không đáng chứ không phải chuyện đáng. Con hiểu không? Không đáng. Cái đức tin của mọi người là quan trọng.
Dạ thầy, còn con còn câu hỏi nữa thầy. Như con vừa rồi con về con gặp ông xã con thì con cũng đưa cho quyển sách Tôi Tầm Đạo đó. Thì ảnh cũng theo đó ảnh hành. Thì đầu tiên thì ảnh thấy là anh soi hồn thì anh thấy là có một người đàn ông rách rưới, mặc rách rưới mà nghèo nàn đứng trước mặt ảnh. Vì vậy anh hỏi con là như vậy là sao, thì con nói con cũng không biết nữa, thì con có lên gặp ông Hồ Văn Em để hỏi cái chuyện đó như thế nào. Thì ông Hồ Văn Em có nói là như là cái ngũ hành vậy trong cơ thể.
Tại con thiếu sáng suốt. Nếu con sáng suốt con thấy ra là tại anh là người rách rưới, nó phải thể hiện rách rưới.
Dạ, và con cũng giải thích ảnh vậy, nhưng mà
tâm anh á, anh hứa với em sao mà bây giờ anh phân cái tâm người khác là cái tâm rách rồi, hiểu không? Cái tình yêu chúng ta nó rách rồi. Hiểu chưa? Cho thành nó mới thể hiện người rách rưới, cho anh sửa cái tâm nó lành lại. Cho nên mình rách rưới mình thế nào, mình dơ thì thấy dơ, mình sạch thì thấy sạch, đúng không có sao hết, không phải là ngũ hành gì hết á. Cái tâm rách rưới mà cái tâm mà hướng về Phật trọn lành là cái tâm nó không phải vậy, nó thấy cảnh thanh nhẹ. Cái tâm rách rưới, lời hứa không đúng, thấy không? Phải như vậy không?
Anh nhờ con hỏi thầy vậy thì con cũng
để
con
bây giờ
thôi,
nói,
giờ con nói anh ấy
nói vậy, nói y vậy đó. Thầy nói cái tâm anh rất rưới, giữ lời nguyện không đúng. Bây giờ bắt đầu tu vô vi phải nguyện xây dựng cái tâm trở lại, ha? Mọi sự tốt đẹp và hòa đồng thì cái, lúc đó không có thấy cái ông già rách, thì anh sẽ tiến tới ông già rách nếu anh tiếp tục như vậy. Ông già bỏ rách đó.
Cảm ơn thầy.
Trước hết con lên đây con xin ghi ơn thầy cho con tình thương. Chứ con cảm ơn anh em bạn đạo đã giúp đỡ con tận kiếm vô vi. Dạ thầy, con đã từng được nghe tiếng thầy niệm lục từ A Di Đà ở trong hư không đó thầy. Mà thầy có phải niệm giọng lớn hơn, mạnh giọng hơn khi thầy có hữu sự không thầy? Khi mà thầy gặp hữu sự.
Niệm là để cho cái thức hòa đồng mình nó mở, và cái khả năng mình càng ngày càng dồi dào. Thì cái tiếng niệm của những người trong trầm lặng nó chấn động cả vũ trụ. Khi mà con niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi, trong này nó mở ra cái ý con vừa niệm nó vang khắp khắp nơi, nó nhẹ như vậy thì cái trí của nó mới mở. Cho nên phải ban đầu cái niệm cho nhiều, phải niệm cho nhiều. Cái kiến vô vi để làm gì? Con hiểu kiến vô vi để cho con ý thức được, hồi quang phản chiếu, nó chiếu lại con để con hiểu hành động của con nhiều hơn. Mà nó tu sửa mỗi ngày, nhìn nó và sửa lấy tâm thân. Con hiểu không? Đó là làm cho mình khỏe mạnh, lần lần gọt rửa cái trần tâm và đi tới chỗ sáng suốt.
Các bạn có cần câu hỏi gì thì tự nhiên lên hỏi câu như là như thầy cứ hỏi mình là nếu không thầy đi rồi chết khó lắm tự nhiên là kiểu thì thầy
tôi xin đức cho thầy. Con cũng hành thiền cũng gần, nó đúng ra nhờ anh Hoàng chỉ phép cho con thiền, nhưng mà đôi lúc con cũng có thiền, đôi lúc cũng có không. Nhưng mà thường thường mỗi ngày thì cũng có niệm Phật trong tâm. Về chuyện làm ăn của con á thì đúng ra cái nghề của con thì không nên làm, nhưng bây giờ cái cuộc sống hàng ngày của con với đòi hỏi con cái về công an chuyện làm phải lo cho gia đình đó, thì bắt buộc con phải làm cái nghề đó. Nhưng bây giờ con không biết làm sao, xin nhờ thầy kiếm cho con
thì
biết.
Thì con việc gì cũng cứ làm, và con tu, tự nhiên cái điện năng khối óc con nó thay đổi, thì lúc đó nó thích giác nó đổi qua cơ cấp mới. Chứ đừng có bỏ cái gì mình cứ giữ, cứ giữ mình làm mình tu, càng làm nhiều càng cứu thiên nhiều, thì tự nhiên điện năng trong khối óc của con nó thay đổi, thì chư Phật chiếu cho con một con đường đi, phải không? Bởi vì muốn giúp con đi thì cái khả năng con có giúp nó mới đúng. Mà mình tu mình niệm Phật là chư Phật chiếu trong óc mình, chứ không phải người thường. Tự nhiên con hiểu thôi. Không phải là đọc sách đọc gì hết, tự nhiên con hiểu là con sửa nhà cửa, cách làm ăn nó thay đổi may mắn. Cái tánh cặp cằn của con nó phải bỏ luôn, phải không?
Tại vì nói đúng ra thì con cũng hành thiền cũng gần năm, nhưng mà trong cuộc sống cho gia đình á, thì với bạn bè thì với cái về phần tâm linh của con nữa thì con nghĩ cái nghề này không có tốt cho con. Nhưng mà về cuộc sống hàng ngày của con bắt buộc con phải làm cái gì?
Con cứ niệm Phật thôi, ngày nào giữ rồi tự nhiên nó sẽ thay đổi. Thay đổi một cách tốt đẹp mà em xui con không cần phải bận tâm mà bỏ mình đi tìm cái khổ. Phải không? Tự nhiên cái nghề nào cũng khổ, bây giờ làm cũng phải khổ mới có đồng tiền. Không có phải khi không mà trên trời rớt xuống đâu. Nhưng mà cái khổ mình hiểu khổ lo tu thì nó chuyển cái khổ khác hơn. Dễ dãi hơn.
Cách đây gần hai tháng nay con thì không hành thiền. Nhưng mà nếu con hành thiền thì tâm con vẫn luôn luôn mỗi ngày niệm Phật. Nhưng mà cách đây gần hai tuần lễ thì con có thấy tự nhiên con đi vô quá xuân làm những cái ánh sáng đèn nó nổi chớp đều chân mà không biết có nguyên nhân là như thế
cái
nào.
Cái đó là cái điểm của ngũ hành trong căn nhà, chỗ nào cũng có. Do cái sơ hồn. Nhưng mà con phải nhớ rằng con làm nghề đó, con nhớ in kinh, ấn tống cho người ta. Như kinh Địa Ngục Du Ký rồi này kia, để giải bớt cái nghiệp. Biết không? Con phải làm phước nhiều á, cái tâm con mới mở. Chứ còn hồi nào giờ cái tâm con hẹp, không có rộng nữa. Con làm rộng đi, không sao đâu. Nghe lời thầy không có mất chỗ nào hết á. Cứ làm phước đi, thì gia đình nó sẽ tốt hơn. Ta chỉ đường là mở, chắc chắn mở.
Cảm ơn thầy.
Nó mở rồi nó đổi tướng luôn. Con làm phước nhiều cái tướng con phải đổi mà. Không phải vậy đâu.
Con xin hỏi thầy, thầy thường con niệm Phật cái thầy mà con cố gắng còn niệm mà có lúc còn niệm lúc còn nhớ lúc còn không mà không có tâm con không có nghĩ gì chứ thầy.
Phải tập. Bởi vì niệm Phật để chi? Để dạy lục căn lục trần ở bên dưới nó làm việc. Như chủ nhân ông đã làm. Mình phải có cái thì giờ ngồi đó bắt nó trì niệm. thì lúc đó mình nghiêng bên nào mình nghe đó, thì lúc đó mình mới điều khiển cơ năng trong bản thể được. Chứ xác xác của con, quyền là quyền của con, nhưng mà nhiều khi nó cũng lấn áp con, nhiều khi nó làm con buồn, đó là lấn áp, con giận làm con hờn, đó là lấn áp, phải không? Lấn áp bởi vạn linh trong cơ tạng không có trật tự. Mình niệm Phật để cho nó có trật tự. Và lúc khi chủ nhân ông phần hồn cho lệnh nó mới làm, không cho lệnh nó không có làm, thì lúc đó mình mới an nhiên tự tại.
Dạ. Với lại con thường thường lỗ tai con thầy nghe
o. Đó là cái gan con lắm, con đừng có ăn đồ gì kích thích quá nhiều.
Dạ.
Ăn đồ gì kích thích.
Dạ, với hai nó con nằm ngủ con hai cánh ma đẹp.
Đẹp vì cái gan lắm.
Con ngọt quá mà con quên niệm Phật
luôn. Cái gan.
Dạ.
Cái gan. Cho nên mỗi ngày mỗi buổi sáng mơ nhớ uống một ly nước chanh tốt không?
Nước chanh á, có lấy đường
á. Không nên bỏ đường cá, bỏ cái juice
dạ.
Ngọt ngọt chút thì dễ uống thôi, dạ. Nước chanh.
Dạ. Con hỏi xin hỏi thầy câu chốt đó là khi con mà thiền định á thầy, con chắp tay con thiền định thì lúc mà con như là con người con không còn biết gì nữa trơn á. Thì một thời gian tiếng hoặc một tiếng ngoài thì nghe cái cục cái nhịp mình trở lại, thì xong rồi bắt đầu cái người con nó chuyển động, nó lắc hoài ở đây. Vậy mà lần nào con thiền cũng vậy á thầy, con không biết tại sao, con xin
thưa thầy. Con cứ uống nước chanh đi.
Dạ.
Để nên sửa đổi cái gan con, như cũng nói chuyện mình hơn, tối nay nó sẽ khác.
Dạ. Dạ. Dạ con xin cảm ơn thầy.
Thưa thầy, cho con hỏi, trước khi con đi dược viên có ông thầy mà ông cho con uống lá bùi, đôi khi con cảm thấy nóng nảy lắm, cái chuyện đó con biết sao?
Không phải lá bùi, nóng nảy là do mình, do mình. Bây giờ con qua vô vi, con có cơ hội sửa chữa cái tánh năng, cái niệm Phật nhiều hơn, phải không? Không nên ăn bậy làm cái gan nóng, nó mới dấy động cái điện năng ở trong cơ thể, nhiều khi nó bực bội. Cho nên con phải ăn có trật tự, hả? Nếu ăn chay thì ăn cơm với rau cho nó có trật tự, bộ tiêu hóa nó dễ tiêu, bộ tiêu hóa con được đâu, phải không? Nó lộ ra con mắt rồi.
Chứ mỗi lần mà con hành thiền á, trong gia đình sao thấy nó lộn xộn, nhất là vợ, nhất là bà.
Không phải, bởi chính bộ tiêu hóa con không tốt, cơ tạng con không tốt, gan con không tốt, thì con sửa lại nó tốt. Chứ không phải là thiền làm gia đình lộn xộn. Khi mà nó tốt, cái điện năng nó dồi dào, người ngồi bên nó thoải mái. Còn cái trăng này nó không tốt, ngồi bên người ta bực.
Như con đi làm đó, con đi làm á thì làm cúc á, thì bà hồi thì nó kêu con làm ban ngày, và bà hồi kêu làm ban đêm. Đưa ngày nó đều
không, ngày đêm mình có cái tâm niệm Phật.
Dạ.
Đứng
con
niệm tứ thời lý, đứng ngồi nằm mình lo mình niệm Phật.
Dạ.
Thì nó sẽ mở ra.
Dạ.
Thì vấn đề ăn uống quan trọng, không ăn bậy bạ nữa.
Dạ.
Không có nên ăn cơm cá rau lộn xộn, cơm với rau không.
Dạ.
Cho nên dễ tiêu, bộ tiêu hóa con bắt đầu không tốt rồi.
Dạ.
Ăn tùm lum rồi.
Dạ.
Nó không tốt.
Con có cái thắc mắc là lúc con làm pháp luân thường chuyển làm như cái nhíu cái bộ phận sinh dục của nó hay sao? Thật ra con không biết cái đó là đúng hay sai.
Cái đó là bộ ruột, thì do bộ ruột dơ, bộ ruột nó lấn cái bàng quang này, nên là ruột nó lớn lớn quá, nó lấn như gan mà lấn luôn bàng quang này. Bây giờ có cơ hội uống nước chanh đi, nó bắt đầu dơ rồi, cái mặt nó hiện dơ rồi đó, nó nám, nó sẽ nám hai bên hết, càng ngày nó càng nám, cái ruột dơ lắm. Bây giờ uống nước chanh đi.
Vậy vẫn tiếp tục làm pháp luân và uống nước chanh.
Nào, chiếu mình, uống nước chanh uống theo chương trình á, 10 ngày 20 ngày gì nó mới xong rồi. Cho nên trong này nó sắp bệnh á, sắp tới nơi rồi đó.
Con sợ tại vì nó nhíu nhíu với con sợ nó
không
đi,
phải.
Đi qua như áo mai nhĩ hồng
không gì đó. Không có gì đó bị ruột dơ rồi nó mới sinh ra cái đó. Mà con làm 10 ngày 20 ngày coi thôi, như ông tiên đại trần thay đổi hết rồi.
Rồi cái thứ hai nữa, trước khi thiền thường thường con uống nước. Mà khi uống nước vô rồi ngồi làm pháp luân chừng 4 hơi đầu là bắt đầu nó ở ngược, ở dữ lắm.
Bị cái gan, bộ tiêu hóa không tốt, cái gan nóng nữa. Bây giờ đi thanh lọc đi. Tôi nói gì làm đó là chừng 20 ngày sau là thấy khác rồi. Rồi nói ông Tám nói đúng. Cái bộ phận đó không tốt là không có giải quyết được cái chuyện gì. Điện năng nó không lên đến óc được. Thấy không? Thì rắc rối thêm đó.
Còn cái chót là khi con làm pháp luân thường chuyển á, con giống như con control được cái luồng điện. Con muốn lấy từ dưới chân mà bắt đầu chân nó tê rần để nó phóng lên trên đỉnh đầu, con nghe nó đi rõ ràng. Mà lúc nào con không có chú ý để làm vậy là coi như không có điện.
Đừng có dẫn, để nó tự nhiên hồn nhiên tụ lên đầu, nó mới làm sức mạnh của từ bi. Còn cái cố ý mà dẫn điện đó là tà khí, không có
tài. Gần đây nó con làm cái nghề tự nhiên, sao con làm nghề móng tay đó, tự nhiên sao một vài người khách vô.